Phật đán trở về, ta bà nguyện cánh hoàng quê năm nào. Từ trời đâu xuất trên cao, hộ mình Bồ Tát nguyện vào Phật thân. Ma ra mong ứng niềm lành, vội ngà cọng chiến hoa xanh xanh. Bảy đóa sen quý kim liên, ưu đàm một đóa ngài liễm đàm xanh. 32 tướng tốt lành, 80 vẻ đẹp tinh anh sáng ngời. Mười phương chấn động khắp nơi, ta bà mở hội mừng người đàn xanh. Lâm tỷ nỉ đón thánh nhân, đức vua tịnh phạn cùng muôn dân hoan chào. Ta bà khai nhạc trời cao, ta tỷ lãng về ngọt ngào tiếng ca. Từ đâu xuất đến ta bà, đất trời rung chuyển Thích Ca giáng trần. Đại thiên thế giới phước ân, Thích Tôn sẽ chuyển pháp luân cõi này. Ngộ từ tam khổ đắng cay, đúc chân quyết đoạn hằng say tu hành. Sáu năm khổ hạnh rừng xanh, Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân. Vươn lộc uyên chuyên pháp luân, tiên nhân hóa độ thánh nhân vô vàng. 49 năm dấu chân vàng, giới hương định tuệ nói đàng chúng sanh. Phật đán trở về, ta bà nguyện cánh hoàng quê năm nào. Từ trời đâu xuất trên cao, hộ mình Bồ Tát nguyện vào Phật thân. Ma ra mong ứng biên lành, vội ngà sóng chiến hoa xanh thanh điểm. Bảy đóa sen quý thiêng liên, yêu đàm một đóa ngài liễm đàn xanh. 32 tướng tốt lành, 80 vẻ đẹp tinh anh sáng ngời. Mười phương chấn động khắp nơi, ta bà mở hội mừng người đàn xanh. Lâm tỷ nỉ đón thánh nhân, đức vua tịnh phạn cùng muôn dân hoan chào. Ta bà khai nhạc trời cao, ta tỷ lãng về ngọt ngào tiếng ca. Từ đâu xuất đến ta bà, đất trời rung chuyển Thích Ca giáng trần. Đại thiên thế giới phước ân, Thích Tôn sẽ chuyển pháp luân cõi này. Ngộ từ tam khổ đắng cay, đúc chân quyết đoạn hằng say tu hành. 6 năm khổ hạnh rừng xanh, Bồ Đề thiền tọa chứng thành Phật thân. Vươn lộc uyên chuyên pháp luân, tiên nhân hóa độ thánh nhân vô vàng. 49 năm dấu chân vàng, giới hương định tuệ dõi đàng chúng sanh. 49 năm dấu chân vàng, giới hương định tuệ dõi đàng chúng sanh.
Chúng ta xin được thay mặt thầy và chị hai sự hiện diện đáp lại của quý vị. Đồng thời chúng tôi xin được sơ lược giới thiệu chương trình đại lễ hôm nay như sau. Một, tổng vệ đạo tràng quân nhân chư tôn đức quan tâm. Hai, một phút nhập từ biến quán tưởng niệm ân thiện nghiệp của đức Phật. Ba, giới thiệu thành phần tham dự. Bốn, diễn văn khai mạc của thầy chủ trì và thông báo các phật sự. Năm, bài hát gia đình phật tử dân hoa lên đến tổ phụ. Sáu, chính thức khóa lễ tắm phật. Bảy, cúng dường chay tăng và hồi hướng. Tám, là hàng mãn.
The schedule will be as follows. 1. Inviting the active community to the hall. 2. A moment of silence to commemorate the birth of the Buddha. 3. Introduction of the monastic and honored guest. 4. Opening speech of the abbot. 5. Placing the flower on the Buddhist Youth Association tea fountain. 6. Beginning the ceremony in favor of the Buddha. 7. Offering to the Sangha ceremony and sharing the bread. 8. End of ceremony.
Thank you.
để chế độ rung để cho không gian được yên lặng. Và xin cảm ơn quý vị.
Namo Shakyamuni Buddha. At this moment, we let ask and want to please turn off the phone or change it to vibrate mode. Thank you.
Namo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay thật là một ngày vui lớn cho toàn thể Phật giáo, những người đệ tử Đức Phật, là chúng ta kính mừng ngày đản sinh Đức Phật 40 ngày trăng tròn. Và sáng hôm nay đại chúng đã tập hợp và đúng giờ giấc đầy đủ. Và trước khi chúng ta vào bắt đầu buổi lễ, chúng ta đã thưởng thức chương trình văn nghệ thật là trang nghiêm, thật là hay, do các anh chị Phật tử trong ban đạo cao vừa chúc phát tâm cúng dường lên chư Phật và đại chúng. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. It's a very honor and happy day for all of us to celebrate this special day of the Buddha right on time. Today is the full moon, and according to the history, the Buddha was born on the full moon of this month of our Vaisak celebration. So we used to call Vaisak instead of Buddha's birthday. But all the English speaking who understand what is the meaning of this day, so we temporarily use the term Buddha's birthday. But actually, Vaisak is the day for us to celebrate the three important days of the Buddha. The Buddha was born, the Buddha enlightened, and the day of the Buddha passed away. So I just want to inform a little bit more detail. So when you join this day, you should know that we celebrate the life of the Buddha, the three periods of important time of the Buddha. So, and we also have a group of members who perform a beautiful song related to Buddha, the Buddhism, and also in the practice. We are very happy to have them here this morning to perform many songs, beautiful songs for us. So I just want to introduce and appreciate all the hard work. Thank you again.
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mặt trên Thiên Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý quan khách, quý đạo hương cùng toàn thể quý Phật tử, hòa chung không khí hoan hỷ của hàng triệu Phật giáo đồ trên khắp mọi nơi toàn thế giới. Tu viện Trúc Lâm lại một lần nữa tổ chức đại lễ Phật đản dương lịch 2019, Phật lịch 2563, kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kính bạch chư tôn đức, vào giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Quan Âm Đại Hùng Bổ Điện để chứng minh ngày đại lễ hôm nay. Kính mời mọi chúng đồng đứng dậy, chắp tay cúng sen, lắng lòng hướng lên tâm bảo. Xin ban chư phổ tử ba hồi chúng cháu bát nhã cung thỉnh chư tôn hiền đức Quan Âm.
Dear respected venerable and national community and lay community, many people around the world during the Vaisak season are celebrating the birth of Shakyamuni Buddha. Our monastery Trip Club and every year will also celebrate this joyous day together. Today we celebrate the birth of the Buddha, the one who has shown us the way to transform our suffering and lead us to happiness for countless beings. At this moment, we would like to invite the monastic community to present themselves in front of the committee to bless the ceremony today. We would like to invite all of you to rise, join your palm together, and to direct yourselves towards the triple gems.
chúng dành một phút tự tìm không thể hiện của Như Lai. Còn chánh đẳng chánh giác, như nhân viên Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích và hạnh phúc cho số đông, vì lòng bí mẩn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Dear Sangha, please stand for a moment of silence in order to share our gratitude towards the Tathagata, the one with the highest understanding. In the sutra it states, Buddha was the only one out of countless beings who is present with an immeasurable love for all beings in this world in order to teach us the way to transform suffering and to live a life of compassion and understanding.
The
We would like to invite the Venerable Thich Nhat Hanh to present the opening speech for the ceremony.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về dự đại lễ Phật đản 2643, Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin phép đại diện cho tu viện xin kính chào mừng toàn thể quý vị tham dự ngày vui trọng đại hôm nay. I would like to express my deep gratitude and welcome you all to this very special day for all the Buddhist practitioners. Today is a very special day for all of us to celebrate the birth of the Buddha, the enlightenment of the Buddha, and Nirvana Day of the Buddha. In other words, Nirvana means the day that the Buddha passed away. Kính thưa đại chúng, Phật đản năm nay chúng ta kỷ niệm tu viện Phúc Lâm 30 năm tại Ấn Minh Tân, nghĩa là chúng ta đã đón mừng Phật đản 30 lần ở xứ người, đặc biệt là ở tại thành phố Ấn Minh Tân này. Trong suốt 30 năm qua, quý vị lúc nào cũng cận kề với quý thầy trong mọi công việc Phật sự. Bằng chính là trong 30 năm qua, quý vị đã thấy được những thành tựu của tu viện, không phải chỉ ở mặt Phật Pháp mà còn lan rộng cho tất cả người phương Tây, các bạn ngoại quốc, cũng như là công việc từ thiện xã hội. This special celebration is our 30th celebration in Edmonton since we established this Phúc Lâm Monastery. We start the Phúc Lâm Monastery in August 1988. But up to beginning of 1989, we officially have the license from the government to accept us as a non-profit organization. So this year, we celebrate 30 years anniversary. In the past 30 years, all of you, your families, your relatives, friends, we all in Edmonton have supported us in many ways. You have seen how we have success in the past 30 years. So without your parents, your family support, we cannot continue our activities up to this moment. So today, I'm very happy to see many young faces that will attend the ceremony. And you should know that this is your spiritual home. And you have the responsibility to continue to support and to run this facility. After us, after your parents, your first generation, now your turn. So I hope that you all take your time, attend more regularly, and continue to support for our young monks here who replace Thầy and many other senior monks. And I hope that you will continue your parents' work to continue to support for the young monks on their work on behalf of us. And if we are able to do this, if we are able to continue this, and I'm sure that we will expand more how this practice to many other generations and many other friends. Thank you for your presence, thank you for your attention, and I hope that you will continue to support for us and also for your young ones. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa rất là vui vì chúng ta làm lễ Phật đản thường thì ít khi nào được chúng nghe ngày nào. Và năm nay đặc biệt là chúng ta được hai cuối tuần, tuần rồi là mùng 8 tháng 4, là theo truyền thống ngày xưa là Phật đản ngày mùng 8 tháng 4. Sau này thế giới đã có một buổi họp để thống nhất lại một ngày, những cái ngày liên quan đến cuộc đời Đức Phật. Cho nên thế giới đã thống nhất cùng lấy ngày rằm, ngày trăng tròn làm ngày lễ. Cho nên quý vị Phật tử thì chúng ta cần phải biết ngày xưa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. các nước khá đông đều tổ chức Phật đản vào mùng 8 tháng 4. Nhưng bây giờ Phật đản không còn là một ngày lễ nữa mà là một mùa lễ. Tại vì có những nơi đã bắt đầu tổ chức Phật đản từ mùng 1 rồi. Tại sao? Tại vì nhiều chỗ tổ chức quá mà các thầy cần phải đi các nơi đó. Quý vị biết là Pháp Hòa đã phải đi chứng các lễ Phật đản từ hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 và dài dài cho đến giữa tháng 6 mới xong. Thì quý vị thấy bây giờ mình ăn lễ lớn, cho nên bây giờ mình gặp nhau thì hãy chúc mừng cho nhau, chúc mừng mùa Phật đản và chúc cho nhau được bình an hạnh phúc nhân cái mùa này, như chúng ta đã từng dùng các ngày lễ phương Tây chúc nhau vậy. Ví dụ Christmas gặp nhau Merry Christmas, nên Tết thì gặp nhau là Happy New Year, mà mình quên chuyện là Happy Vista Celebration. Vậy thì bắt đầu bây giờ người Phật tử không thể quên chúc mừng cho nhau ngày khánh đản của Đức Phật. Và nếu nói cho đầy đủ là Vista Celebration, ngày lễ Vista, nghĩa là chúng ta kỷ niệm ba ngày quan trọng của cuộc đời Đức Phật. Đó là ngày Đức Phật ra đời, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật niết bàn. Và chúng ta kỷ niệm như vậy là ba sự kiện của một đời người: sinh ra, thành tựu được sự nghiệp và qua đời. Mình có giống vậy không? Mình cũng phải sinh ra, cũng phải thành tựu sự nghiệp và qua đời. Nhưng mà những người có tỉnh thức, biết sống thì sanh an vui, thành tựu an vui và ra đi trong an vui. Vậy thì kỷ niệm ngày này cũng để nhắc nhở chúng ta phải làm giống như Đức Phật. Mình đã sanh ra rồi, đã thành tựu được sự nghiệp rồi, từ đây cho tới ngày mình mất, hãy ráng sống như thế nào để khi mình mất, mất như đi vào niết bàn, nghĩa là nhẹ nhàng tĩnh lặng. Một đời người có ba sự kiện, chúng ta cũng làm như thế. Như vậy thì cái ý nghĩa mà chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật không phải chỉ dành riêng cho Đức Phật, mà còn để nhắc nhở tự thân của mỗi chúng ta phải sống như thế nào để được một đời người như Đức Phật. Được như thế thì chúng ta là Phật tử và là đệ tử của Đức Phật. Thưa đại chúng, Đức Phật sanh năm 624 trước Tây lịch. Thật ra là nếu mình tính theo tuổi ta là Phật sanh năm 623. Tại vì thường thường ở đâu mình hay tính ở trong bụng mẹ là thêm tuổi. Thật sự là mình nói 624 là đã sinh, chứ còn thật sự là Đức Phật sanh năm 623 trước Tây lịch. Mình tính 624 thì cho thống nhất các lịch, cho đến bây giờ 2019 thì Đức Phật của chúng ta thọ được 2643 tuổi. Nếu bây giờ Đức Phật còn sống. Như vậy thì đại chúng nhớ là khi chúng ta nói Phật đản thì Phật đản nghĩa là ngày sinh của Phật 2643 năm. Đức Phật sanh vào tháng Vesak, có khi gọi là Vesaka. Và trong cái ngày lễ này, ngay cái ngày Đức Phật sinh này, có 6 nhân vật sinh cùng ngày của Đức Phật. Trong đó, một là công chúa Yayudhara, hai là tôn giả Kaluda Di, ba là tôn giả Sanat, bốn là con ngựa Kiền Trắc, năm là người hầu cận thần với Đức Phật là Sa Nạp, sáu là cội bồ đề, cây bồ đề. Bây giờ mình ôn lại. Quý vị có biết gia du là ai không? Biết không? Không biết. Quá giỏi. Này sức và giỏi. Gia du Đà La chính là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Bây giờ mình nói cho Phật tử mà hiểu cái vợ của Phật. Nếu Phật có vợ không? Không có vợ. Thành Phật là đâu có vợ. Nhưng mà nếu nói theo lịch sử thì trước khi Đức Phật đi tu, Ngài là Thái tử. Thì cái người phối mẫu đối với Thái tử Sĩ Đạt Ta đó là công chúa Gia Du Đà La, con của vua Thiện Giác và hoàng hậu Cam Lộ. Mà hoàng hậu Cam Lộ chính là em ruột của vua Tịnh Phạn. Vì theo truyền thống Ấn Độ thời đó, chỉ có hai dòng tộc đó mới môn đăng hộ đối, mới được kết hôn với nhau. Cho nên khi Thái tử Sĩ Đạt Ta lên 16 tuổi và gia đình đã làm lễ chọn vợ cho ngài, và công chúa Gia Du Đà La đã được chọn để kết hôn với Thái tử. Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình á, với công chúa Gia Du Đà La có một người con trai, và người con trai đó tên là La Hầu La Ramula. Và khi sinh Thái tử xong, khi sinh hoàng tử nhỏ là công và Ramula xong đó, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, để lại Gia Du Đà La với người con mới sinh. Nếu mà theo ngoài đời hận không? Hận lắm. Nhưng mà may ông không phải đi theo người khác. Ông cũng đi theo tiếng gọi, nhưng mà không phải tiếng gọi của một trái tim, mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đi theo tiếng gọi của giác ngộ để tìm ra một con đường. Hồi nhỏ mình đi Phật tử, mình nhớ cái bài hát không? Đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi, Ngài đã chọn đường đi, đường tự đi. Đêm nay trong hoàng cung, thính ca Ngài lòng đã biết, nguyện vì bao chúng sanh, thế mắt nào thành tư. Cái bài hát bắt đầu. Bài hát này là các bác như bác Tâm Hóa rồi mới biết. Những vị mà khoảng 7-7 tuổi trở lên, hoặc là 50 tuổi trở lên, phần lớn thì sau này các bài hát có được reform nhạc hay hơn, cho nên các bạn trẻ và thích hát mấy bài đảng sinh của Đức Phật. Nhiều cái nhạc nó nhanh nhẩu hơn, còn đó là nó nên vậy đó. Nhưng mà tôi lại chúng là khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo, thành Phật, thì Ngài quyết định trở về thăm hoàng cung. Mọi người xôn xao đi thăm, đi đón mời, nhưng Gia Du Đà La không đi. Tại sao? Tại sao? Hắn buồn, gặp mình cũng buồn nữa. Nhưng mà ngày cô cũng nghĩ lại, ông đi tu thì chúng sanh chứ ông đâu có bỏ đi theo bà khác đâu mà ẩn. Cho nên cuối cùng trong đầu cô khởi, nếu mà Đức Thế Tôn có appreciate, tức là có nhận diện cái công đức hy sinh của tôi, thì Đức Thế Tôn phải đích thân cho thăm tôi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật là người giác ngộ, Ngài đã hiểu hết những tình cảm của chúng sanh. Còn nếu nói theo đời, Ngài cũng thấy một chút lỗi của mình thôi. Cho nên thật sự Ngài đã đi tới hoàng cung, đi đến nơi để thăm Gia Du Đà La. Và chính lúc đó Gia Du Đà La được thấy được từ dung của Ngài, và Gia Du Đà La phát tâm. Sau này, sau khi Thái tử La Hầu La, tức là con trai duy nhất của hai người, đi tu năm 7 tuổi, thì cô Gia Du Đà La cũng xuất gia theo Phật. Trong cái nhóm 500 người mà bà kế mẫu Mahabharata Bà Đề dẫn đi đó, trong đó có Gia Du Đà La. Và Gia Du Đà La đã đi xuất gia và sống thọ tới 75 tuổi, mất trước Đức Phật 2 năm. Đức Phật mất năm 80 tuổi và Gia Du Đà La mất năm 75 tuổi. Vậy thì người thứ nhất sanh cùng thời với Đức Phật và sau này cũng đi tu theo Phật là ai? Gia Du Đà La, Yasodhara. Và Gia Du Đà La chính là Vợ thái tử chỉ là tăng, Phật tử là phải biết mấy cái này, còn không biết thì nhớ Google. Mà muốn Google thì cho con nhất là cuộc đời Đức Phật Thích Ca. Mình không có thuộc hết thì cũng phải thuộc vài điểm căn bản. Hồi đó là đi học bài giáo lý mà ta thi đó, ta hỏi lắc lắc. Và lại vợ Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La, rớt liền mất điểm. Phật là như có vợ thái tử sẽ đặt ta không ạ? Giờ quý vị biết người thứ nhất là phải không? Sanh cùng thời Đức Phật. Người thứ hai sanh cùng thời Đức Phật là công tử Ca Lu Đà Di. Ở đây ai tụng kinh biết ngài không? Nhất là tụng Di Đà là nghe tên ngài đồ thường đó. Như thiện ngã văn nhất thời Phật tại xá lợi quốc tiền ngò khắp cô độc viên giữ đại tiền theo tăng thiên diện bán ngũ thập nhân công giai thị đà a la hán chúng sở kiến thức trưởng gia lợi xá lợi có tôn giả một kiền liên Ca Lu Đà Di ma ha ca thiên nhiên ma ha cao liên la li bà la v.v. Vậy thì Ca Lu Đà Di là một người trong hoàng tộc Thích Ca của ngài. Nhưng mà thưa đại chúng, Ca Lu Đà Di á là một người rất là xấu, đen thùi. Mà cái thời đó người ta gọi ngài là Hắc Công Tử. Việt Nam mình có Hắc Công Tử không? Việt Nam có Hắc Công Tử, có Bạch Công Tử không? Ấn Độ ngày xưa cũng có Hắc Công Tử. Nhưng mà Hắc Công Tử này phải mặc đồ đen, mà Hắc Công Tử này da tự đen. Và công tử này nhiều tật xấu lắm, nhất là tháo sách. Thôi thì bây giờ là mê gái. Quý vị biết là Ca Lu Đà Di là một trong 10 người đi mời thánh Đức Phật sau khi ngài thành đạo. Vô Tịnh Phạn nghe tin con trai mình thành đạo rồi, Vô Tịnh Phạn cho 9 người, một người ngựa đường thứ nhất đi đến thuyết phục ngài trở về Bạch Cung. Đến thuyết phục ngài, ngài thuyết sao thuyết phục trở lại, người thứ nhất đi tu, người thứ hai đi tu, mãi cho đến người thứ chín, đến ngài Ca Lu Đà Di được gửi đi là người thứ 10. Nhưng mà Ca Lu Đà Di không đi tu. Phật nói gì đó không tu, tại sao đúng không? Vô tu thôi, không có người đẹp chứ mà để mà cắm nhìn gì nữa đâu. Nhưng mà thưa đại chúng là sau khi mà Đức Vua Tịnh Phạn băng hà qua đời thì Ca Lu Đà Di tin Phật đi tu. Kể từ đó trong tăng đoàn cũng bắt đầu rắc rối. Ông vô tu, chuyện đầu tiên nhất không lên với Phật. Cái tấm tòa cụ mà Đức Phật chế ra cho các thầy điện theo ngồi đó con ngọn được, tại con mập quá, cái miếng này nó nhỏ xíu con ngọn được. Thế là Phật mới chế luật. Hồi xưa là thì cái tấm tòa cụ là Phật đã quy định là bao nhiêu ngang dài. Vì Ca Lu Đà Di mà Phật phải cho phép, nếu như tiền theo nào cần extend cái miếng đó thì được quyền may ra thì. Vì Ca Lu Đà Di mà Phật chế thêm dễ lắm. Ca Lu Đà Di ăn nhiều lắm, cho nên rồi á, sáng ôm mình đi khất thực, trưa ôm mình đi khất thực, tối ôm mình đi khất thực luôn. Có một ngày nọ chiều tối rồi, ông tới đứng trước nhà ta khất thực thì bà vợ á, đi ra thấy một cái bóng cái tướng đen thù lùi mập, bà tưởng ma, bà la lên. Thì cái chuyện này đến tai Phật, và từ đó về sau Đức Phật cấm không cho đi khất thực của chị. Vì ngài Ca Lu Đà Di mà có cái câu chuyện là không được đi khất thực sau giờ mà. Ca Lu Đà Di sống rất vương giả. Có một lần đóng một cái võng nằm, đóng cao mất ở trên trời mà nằm giữa đường. Phật đi ngang, Phật nói chuyện dòng, Phật phải ngước lên nói. Tới hồi lòng nhìn cũng thấy Phật tụt xuống. Từ đó về sau Phật cấm không cho được làm mẫu quá cao. Nói chung là thời Đức Phật có những người đệ tử đi tu nhưng mà vô trong chùa rồi, tu rồi nhưng mà chưa nhập. Có một cô ngồi thiền, đang ngồi thiền, có một cô gái đi vô chùa lễ Phật không thấy đẹp quá, ông nhảy xuống, nhảy xuống rồi đeo đuổi ông tới nói chuyện sao bị chồng ruột đánh chạy rồi chứ. Những câu chuyện đó còn ghi lại trong kinh, trong luật giới. Và thưa đại chúng, là trong nhóm đệ tử của Đức Phật có 6 người mà chúng ta thường gọi là 6 vị tỳ kheo xấu, nói theo trong từ Phật học là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là một nhóm, một nhóm 6 thầy tỳ kheo xấu chuyên môn làm những cái điều phạm để mà Đức Phật chê giới. Nhưng mà nếu đứng trên cái nhìn mà thông suốt thì chính 6 người đó là 6 Bồ Tát thị hiện làm những cái điều quấy sai để Đức Phật có cớ mà ngăn trường. Nếu mà khi khẩu khi công mà Phật chế giới thì mình nó có cục, mình nó tự nhiên chế cái giới thì kia cục. Nhưng mà nhờ có người phạm thì chúng ta mới chế giới, phải vậy không? Trong xã hội bây giờ cũng vậy, mình có phạm người ta mới chế luật chứ. Ví dụ hồi xưa ta chưa có chế cái vụ mà không được vừa đi lái xe mà nói phone, thì bây giờ mình bị tai nạn xe nhiều quá thì người ta mới chế cái luật là không được nói phone trong khi lái xe. Rồi mình bấm thì có, bắt đầu từ khi mà có cái bản đồ trên GPS trên xe là cứ ngồi bấm mà quên ở trước lái rồi mới xảy ra tai nạn, thì ta mới ra cái luật là không được bấm GPS trong khi mà lái xe. Dân chủ là vậy, khi có ai phạm thì mình lập ra một cái luật người ta phục và người ta làm. Trong Phật pháp cũng vậy, Đức Phật chưa hề cấm ai việc gì nếu việc đó chưa ai phạm. Kể từ khi có người phạm, luật Phật mới bắt đầu chế. Quý vị hiểu ý như vậy. Thì cái người mà có quà kể đó là Ca Lu Đà Di là một trong 6 người tỳ kheo mà thường xảy ra chuyện, còn nhiều lắm. Ca Lu Đà Di còn rất nhiều việc. Nhưng mà nói sơ sơ để cho đại chúng biết, người sanh cùng thời với Đức Phật là Ca Lu Đà Di, đi tu theo Phật. Bây giờ thời này có nhiều người vô chùa mà cũng có chịu tu đâu, cũng vậy vậy phải không? À, thôi thì bây giờ cũng thông cảm. Nhưng mà quý vị biết cuối cùng không ai độ được Ngài Ca Lu Đà Di, chỉ có Đức Phật thôi. Cuối cùng Đức Phật phải kêu Ca Lu Đà Di ở bên Ngài một bước cũng không được rồi, mà hãy rời lão sanh chuyển, hãy rời lão sanh chuyển. Mà nhất là thấy mấy cô đi chùa là ông không thể nào mà ông không tìm cách gần gũi. Có một lần mà gặp người đẹp ông lớn người khác té. Quý vị thấy dễ sợ, mà lúc đó tu rồi đó. Cho nên trong luật cũng nói không được lớn quá, lớn người khác chứ. Cũng tại câu này hết rồi nè. Người thứ ba đó là hoàng tử Nang Đà. Nang Đà là ai? Là anh em cùng cha các mẹ với Phật. Nang Đà là con của Kế Mẫu. Ông này ngày đám cưới của ông, Phật về dự đám cưới. Khi tiễn Phật, ông lịch sự cầm bình bát đi theo, hy vọng là ra tới cửa tiễn lên nhà. Phật không thèm quay lại lấy bình bát, Phật đi thẳng, ông cứ đi theo. Ông nói trời sao đi hoài không quay lại lấy bát cho vô, tôi mới đám cưới, chở chở chồng đi thẳng về tới tỉnh xá. Phật lên pháp bò, Phật nói pháp, nói vô thường, nói về bất tịnh của thân thể vân vân. Nang Đà nghe xong phát tâm đi tu luôn. Như vậy là đi tu nhất thời. Nhưng mà khi mà ngồi thiền á, ngồi nói, ngồi thì có mà thiền thì không, người ta kêu là ngồi thiền. Mà Nang Đà là ngồi mà không thiền, ngồi nhưng mà thiền gì phải không? Trời ơi, dở nhà. Mà lúc đó chưa có iPhone, nhưng nếu có là thế nào cũng FaceTime, thế nào cũng xem hết được How are you darling. Nhưng quý vị biết là, nhưng mà Đức Phật biết căn cơ của Nang Đà tốt chứ không phải là người bị đấm nhiễm. Nhưng mà tại vì còn một chút đó mà chưa đỡ được. Cuối cùng Đức Phật giúp cho ông bằng cách là đưa ông lên khỏi trời. Trời ơi, thấy cung điện quá trời mỹ nữ, mà cô nào đẹp không dữ. Mà sao một cung nào có chủ mà có mấy bà tiên nữ này không ai hết, không mới hỏi. Mấy bà tiên thì của ai vậy? Cung điện thì của ai mà đẹp vậy? Thì các người trên lá báo nói, của Nang Đà. Nang Đà là đệ tử của Thế Tôn, dưới ổng mà tu đàng hoàng này là cung điện của ổng nữa. Trời, ổng khoái rồi. Lúc đó là ổng như quên bà vợ dưới thế. Sau đó ông đưa xuống địa ngục, thấy chỗ nào chảo dầu cũng có người hết, sao năm bảy cái chảo chưa có người, không có bánh tiêu cũng có dành cho quầy, còn cũng chẳng có chả giò. Cuối cùng rồi mà ông mới hỏi gì chứ, mấy cái chảo của ai không có người thì của Nang Đà đó. Ông Nang Đà mà ông tu đàng hoàng ở trển đó mà ông không thấy là dưới này chờ. Ông nghe như vậy rồi ông đã ông về thiền quán và lúc đó nhập định làm chứng quả luôn. Cho nên quý vị biết á, Đức Phật đại từ đại bi, có những người Phật thấy được họ rất là có khả năng, nhưng chỉ điều còn một chút dở thôi. Mình lên học cái đó thôi. Có nhiều khi nhiều người ta con mình cũng vậy, cái gì cũng được, có vài điểm dở thôi, đừng quan tâm cái đó, nói nó hoài mà. Phải không? Thành ra mình nên nhận diện những cái tốt mà support nó để cho nó thành công. Thì Nang Đà đó là người thứ ba, phải không? Người thứ tư là Sa Nạc. Quý vị biết Sa Nạc là ai không? Biết không? Sa Nạc là người đánh ngựa, người gửi ngựa cho Đức Phật đó, Thái tử đó. Thì Sa Nạc sanh cùng thời với Đức Phật, sanh cùng thời điểm với Đức Phật, và Sa Nạc được tuyển chọn vào trong cung để làm cái người hầu cận cho Thái tử. Và thưa đại chúng, Sa Nạc là người đã đi theo Thái tử Sĩ Đạt Ta ngay từ khi ngài còn Thái tử. Đến khi cưới vợ, Sa Nạc vẫn được đi theo, và chính Sa Nạc là người đã dẫn Thái tử Sĩ Đạt Ta đi vào cửa thành, và chính Sa Nạc cũng là người đi cùng với ngài vượt thành để xuất gia vào nửa đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch bên dòng Anoma. Và Thái tử đã cắt tóc, cởi bỏ hoàng bào, đưa lại cho Sa Nạc để mang về hoàng cung trình lại Đức Vua. Và sau này Sa Nạc cũng đi tu, nhưng mà tiếc thay, Sa Nạc nghĩ mình là một người hầu cho Thái tử, nói là tôi là hầu Đức Phật từ khi ngài còn là một Thái tử, cho nên mấy ông ở trong này làm sao bằng tôi được. Vì cái tâm ngạo mạn như thế, cho nên ngài Sa Nạc tu mà không thành tựu được. Quý vị biết quậy đến mức độ nằm ở trong sáu người của đại và nói lục cùng thì em, thì trong đó có Sa Nạc nữa đó. Mà không giáo hóa được, đến khi Đức Phật sắp mất, đại chúng mới hỏi Đức Phật, bây giờ khi ngài mất rồi tụi con xử ông này sao, chứ tụi con bó tay bánh cơm rồi. Đức Phật nói mặc tẩn. Mặc tẩn là sao? Mặc tẩn như là bỏ mặt người đó, đừng bao giờ nói. Trong chùa có một cái đình bạc mặc tẩn. Hồi mình đi tu là sợ nhất là mặc tẩn. Mặc tẩn là sao? Không đuổi mình, nhưng mà mình ở trong chùa, mình ăn cơm tự mình ăn, tụng kinh làm gì làm, không ai nói tới mình, không ai ngó ngàng gì tới mình hết. Tại sao vậy? Tại vì mình đã không nghe lời người ta khuyên can, thì người ta sẽ mặc tẩn mình để cho mình hiểu được cái cảm giác là khi mình bị bỏ rơi, không ai quan tâm tới mình thì mình sẽ như thế nào. Mình đi tu là mình muốn được sự nhắc nhở, mà nếu mình không biết nghe lời thì người ta sẽ bỏ phế mình, bỏ giả bộ thôi. Đến khi nào mình hối hận, mình phục thiện thì các vị sẽ tiếp độ mình lại. Thì ngài Sa Nạc bị mặc tẩn, ông buồn quá. Cuối cùng ông đến gặp các vị cao đức, các đại sư huynh, và được các sư huynh khai hóa và giúp cho ông tu tập, và ngài cũng chứng quả chứng minh danh. Đó là ngài Sa Nạc. Mấy rồi? Bốn. Thứ năm là con ngựa Hiền Trắc. Quý vị biết ngựa Hiền Trắc không? Ngựa Hiền Trắc là ngựa gì? Ngựa Hiền Trắc là ngựa Trắc Kiền. Kiền Trắc là cái tên của con ngựa. và con ngựa này có sức mạnh phi thường và là con ngựa rất đẹp và là con ngựa đặc biệt hiếm có của thời đó, và chỉ có vua Tịnh Phạn hoàng phu Ca Tỳ La Vệ mới có được, và chính con ngựa đó đã đi theo thái tử Sĩ Đạt Ta dạo bốn cửa thành, và cuối cùng cái việc của nó làm cuối cùng nhất đó là chở thái tử vượt hoàng cung đi xuất gia. Đó là em. Còn nếu mà nói ra trong kinh, con ngựa đó sau khi qua đời, theo sử kể đó, khi mà thái tử cắt tóc đi tu rồi đưa lại hoàng bào cho Sa Đạt và ngựa Kiền Trắc quay về, thì ngựa Kiền Trắc do buồn, không bao lâu sau ngựa Kiền Trắc cũng qua đời. Và chính nhờ cái công đức đã hộ trì cho một người đi tu đó, ngựa Kiền Trắc sau này được sanh khởi lại. Và trong kinh còn kể, ngài Mục Kiền Liên có lần lên khỏi trời và gặp ngựa Kiền Trắc. Dĩ nhiên là phải tướng ngựa đó là nó tu là khóc thì như thế. Còn ngựa Kiền Trắc gửi lời thăm: thưa đại chúng, tất cả cái ý niệm đó mình có thể hiểu, nếu đời này mình hộ trì cho một người nào tu, mình đều có phước. Mặc dù mình không phải là con ngựa, mình là một con người bình thường, nhưng mà một con người mà biết hộ trì cho người khác tu tập cũng có phước. Và thưa đại chúng, cuối cùng một vật mà sanh cùng thời Đức Phật đó là cội Bồ Đề. Cây Bồ Đề đó nguyên thủy không phải tên là cây Bồ Đề, cái tên của nó là cây Tất Bát La, có khi mình tuyên thâm là Thi Tha La, và nó còn một tên nữa trong kinh tạng thường gọi là cây An Tâm. Và cái cây đó là một cây đại thọ lớn nhất trong khu rừng của nó, và thái tử Sĩ Đạt Ta đã chọn cây đó để làm cái cây ngồi thiền. Và khi mà sau cái khi mà ngài thành đạo đó, thành đạo đó, tiếng Phạn gọi là chứng quả Bồ Đề, mà Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên từ đó về sau mình mới đánh dấu kỷ niệm cái cây đó, và mình không còn gọi cái cây đó bằng cái tên nguyên thủy của nó nữa, mà mình gọi nó là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mình gọi nó là cây Bồ Đề thì phải hiểu được nguồn gốc vì sao được gọi là cây Bồ Đề. Và chính bất cứ cái gì mà giác ngộ đều gọi là Bồ Đề hết, đều gọi là Bồ Đề đó. Ở đây có một sư cô mới đến thăm ở chùa Bồ Đề, thì Bồ Đề là giác ngộ, và tiếng Phạn là Bồ Đề. Bồ Đề mình âm lại là Bồ Đề. Cho nên Tổ Đạt Ma tên của ngài là Bồ Đề Đạt Ma, và chúng ta đã âm là Bồ Đề Đạt Ma. Tên của nguyên âm nguyên cái tên của ngài là Bồ Đề Đạt Ma, và chúng ta âm là Bồ Đề Đạt Ma là tên của tổ. Thế thì hôm nay nhân cái ngày trọng đại của Đức Phật, Pháp Hòa nói một cái việc có sáu người sanh ra cùng thời với Đức Phật, để cho đại chúng ôn lại một chút lịch sử, biết thêm một chút về cuộc đời của Đức Phật cũng như những người có liên quan đến cuộc đời của ngài. Trong đó có công chúa Gia Du Đà. Và thưa đại chúng, thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu được công chúa Gia Du Đà La ủng hộ không phải đời này đâu, mà hai người đã nhiều đời nhiều kiếp làm bạn với nhau, làm vợ chồng với nhau và nguyện hộ trì cho nhau tu tập. Cho nên nếu mà đời này vợ chồng gặp nhau và cùng phát tâm tu tập là phải biết đó là túc duyên Bồ Đề, chứ không phải là chuyện bình thường. Đồng vợ đồng chồng mà tu tập. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói vợ chồng có những cái thứ nó đồng với nhau, trong đó có một cái gọi là đồng trí, nghĩa là đồng trí tuệ với nhau, đồng tu tập với nhau, đồng trí tuệ với nhau, đồng chia sẻ với nhau. Thì như vậy bây giờ mình quán lại đời này mình có gặp những cái sự kiện gì đó, thì mình biết là ví dụ như hôm qua với đại chúng mình sanh cùng thời cái này gọi là sanh cùng thời nè, Thì mình xin cùng thời để mình làm lợi lạc, mình làm lợi lạc hộ danh chức á. Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa làm việc Phật vẫn có quý vị sao có làm được. Suốt 30 năm nay quý thầy làm được việc là nhờ quý vị. Quý thầy có công, quý vị chẳng những có công mà có lợi của, thì cùng với nhau để làm nên Phật Pháp ở xứ. Hôm nay nhân ngày Phật đản cũng là đánh dấu 30 năm chúng ta tổ chức lễ Phật đản tại tu viện Trúc Lâm. Và thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta ở một đạo tràng trang nghiêm như thế này, một nơi tắm Phật trang nghiêm như thế này, thì Pháp Hòa lúc nào lễ đến Pháp Hòa cũng ôn lại những hình ảnh mà những ngày chúng ta mới bắt đầu mở chùa tắm Phật bằng một cái keo, để tượng Phật chỉnh ngang tay trên một cái keo đựng chao, tắm Phật bằng cái cây muỗng mà múc nước mắm, múc nước mắm nước tương. Tất cả những hình ảnh đó nó mới dẫn chúng ta đi tới giờ. Thế thì cuộc đời của chúng ta có thành tựu được việc gì cũng không ngoài, cũng không thoát được những ngày sơ cơ vất vả. Chính vì vậy mà chúng ta mới nuôi được cái chí nguyện của mình cho đến ngày ta viên mãn. Năm nay lễ kỷ niệm tu viện Trúc Lâm Hội Phật học Edmonton 30 năm được tổ chức vào ngày chủ nhật 11 tháng 8 năm 2019 ở tại tu viện Tây Thiên. Tối thứ bảy ngày 10 sẽ có lễ thắp đèn cúng dường, thả đèn dưới hồ trước đó một đêm, là tối thứ bảy ngày 10 Tây, để sáng chủ nhật ngày 11 Tây chúng ta làm lễ kỷ niệm chùa 30 năm. Và đặc biệt lần này chúng ta làm lễ an vị kim thân Phật A Di Đà, cao 15 mét, nặng 25 tấn đồng. Tượng đã về tới chùa hồi đầu năm, đầu tháng 2 rồi, và tượng đã được dựng lên, cũng như là ở dưới chân ngài cái tòa niệm ân đường đó, để mà thờ cốt đó, đã được hoàn chỉnh rồi. Thì ngày 16 tháng 6 tới đây, ngày chủ nhật 16 tháng 6 tới đây sẽ là ngày cho tất cả những gia đình đi ra đó để coi cái chỗ đó. Những vị nào đã đăng ký gửi cốt thì quý vị nhớ có mặt đi lên thẳng đó cũng được, hoặc về đây cũng được, lên trên đó rồi mình chọn chỗ. Chuẩn bị ở trên đó mỗi một cọc có số đặt hết, mình có thể chọn chỗ nào đó để mà để cốt của người thân của mình, hoặc là mình đặt sẵn để đó tùy theo ý của mình. Thì hôm nay nhân cái dịp đông đủ đại chúng, Pháp Hòa thông báo những cái ngày quan trọng của những chương trình sắp tới. Trước hết là ngày đi chọn chỗ để cốt ở ngoài cái địa bàn đường, hoặc là quý vị đi tham quan, đi thăm ngoài đó cũng được. Thứ hai, ngày mà chúng ta đưa cốt ra ngoài nghĩa trang ngoài đó đó là ngày chủ nhật 7 tây tháng 7. Cái ngày hôm đó tất cả chúng ta sẽ đem cốt của người thân mình trình diện trước Tam Bảo đây, và chúng ta sẽ làm lễ cầu siêu tạ Phật, rồi đó sau đó người thân mỗi gia đình cầm cái phần cốt đó niệm Phật và lên xe đi ra ngoài đó, rồi làm lễ an linh cốt, an vị linh cốt, là một buổi lễ trang nghiêm. Thứ ba là ngày thứ bảy 10 Tây lễ thắp đèn cầu nguyện chủ nhật, lễ an vị Phật, lễ khánh thành niệm ân đường, kỷ niệm chùa Trúc Lâm 30 năm và đại lễ Vu Lan báo hiếu, tức là bốn ngày lễ quan trọng được gom lại làm trong một cái buổi sáng chủ nhật hôm đó. Có một cái phần quan trọng đó là phần công quả góp sức cho cái mùa tu và cái lễ tới đây, thì tu viện rất là cần người mỗi chủ nhật cuối tuần lên trên tu viện thứ bảy và chủ nhật hai ngày cuối tuần, còn rất nhiều việc phải làm. Nếu quý vị thanh niên, quý vị Phật tử nào phát tâm được, xin quý vị mỗi cuối tuần có mặt trên Tây Thiên hoặc là đến đây lúc 8 giờ sáng để cùng đi với chùa ra đó dọn dẹp, nhổ cỏ, nói chung là rất nhiều việc để làm để chuẩn bị cho cái mùa hè tới đây. Thì mong quý vị phát tâm giọng mạnh, trợ lực, trợ sức cho các anh em trong ban công quả. Tội nghiệp bây giờ có chỉ dọn dẹp có 400 người mà suốt bao nhiêu năm nay cứ phải ngày đêm, cũng dù mùa hè hay mùa đông cũng phải có mặt. Thì bây giờ chúng ta sắp sửa có ngày lễ trọng đại rồi, thì mong đại chúng phát tâm mỗi tuần ra đó công quả. Kế nữa là quý vị nào nghĩ rằng mình có thể làm trong ban mua đó, thì xin quý vị ghi danh với ban thư ký ở dưới lầu cho biết số con, thì ban vận chuyển sẽ liên lạc với mình. Thì năm nay đó, ngoài những vị về dự khóa tu là 800 người, thì Phật tử các nơi còn về đây để dự cái lễ khánh thành nữa, cho nên sẽ rất đông. Và người ta đến thị trường, mình phải đi đón. Cho nên mong quý vị cũng phát tâm nằm ở trong cái ban vận chuyển để phụ chùa đưa đón khách ra vào trong chùa và thị trường. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trong ngày hôm nay. Và cuối cùng xin nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, gia đạo bình an, hoan hỷ trong cuộc sống, thành tựu trong việc làm. Và một lần nữa xin thành thật tri ơn đại chúng đã trợ duyên trợ lực cho tu viện trong suốt thời gian qua, và đặc biệt các anh chị các Phật tử đóng góp cho cái ngày lễ Phật đản hôm nay được viên mãn. Xin cảm ơn tất cả, chúc nguyện quý vị an lành.
To go over some housekeeping items for the next few months. As I just shared, we have built a mausoleum, so a place where we will place the cremations of our loved ones. In the past, we have put in the back, and now the monastery has built a building specifically for the cremations. So, on top of that building, there's also a 15-meter Buddha on top, built on top of the building as well. So, on June 16, 2019, at 3 p.m., at Westlaw Meditation Center, you can come out there and visit, and we'll have, that's the day where you can come in and choose the spot, the location for your loved ones, and then you can register your loved ones to get placed in there. You can also reserve it for the future. If you'd like to reserve it, please come downstairs to the secretary table. On July 7th, 2019, that is the official day in which we will bring all the cremations of our loved ones to Westlaw Meditation Center. So if you have cremations that have been registered and have a location, then please bring it to Westlaw. In the summer, as you know, this is the 30th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute. And we know that a lot of support, a lot of effort has been put into our congregation. Just like when you look at a very strong tree, when you look at a tree, you see that it's grown very strong because of the sun, the water, good soil, etc., good roots. So just like our monastery, we have, in the past 30 years, from Westlaw to Juklam to the senior home, we have built many places, and without your support and your help, this would not be possible. So, on August 3rd, 2019, there will be an opening of the various Buddhist artwork on August 3rd from 3rd to the 11th. Every day from 12 p.m. to 8 p.m., there will be a showcase of Buddhist artwork. On August 10th, 2019, at 9 p.m., there will be a peace offering at Westlaw Meditation Center. So just like every year, we'll offer candlelights to the Buddha, commemorating peace and offering peace to the world. On August 11th, 2019, at 11 a.m., that will be our official 30th anniversary ceremony, as well as the opening ceremony of the Buddha Memorial Hall. as well. That is also the day we celebrate our Parents' Day. So we'd like to invite all of you to please come come and be part of the ceremony. Another announcement, after the bathing of the Buddha ceremony, we will have a separate ceremony outside on my right, right beside the white tent. There will be a separate bathing the Buddha ceremony for young friends. So please, after the ceremony, please come out and we will gather to the right outside of the parking lot. As well, there will be a youth retreat from July 23rd to the 26th. So our young friends, if you have nothing to do, please we want to invite you to come and be part of our youth retreat. Every year we attract a lot of people from the United States, a lot of young people to come, but we notice that not a lot of local people come. So this year we'd like to please, if you have any even friends who have been to the retreat, you can come and help us guide the retreat as well. Help guide the next generation of Buddhists and more mindful retreatants. So that is all the announcements I'd like to share today. And also downstairs, there's also the food bank. So this whole week, you can come by anytime and drop by. You know, you can have some dry foods or canned foods. Please donate it to the food bank downstairs. We have a couple boxes. You can put it in the box and we'll, within a week, we'll bring it to the food bank. Thank you.
Thưa đại chúng, nhân cái ngày lễ Phật đản đó, thì chúng ta có làm cái việc là mình mở lòng chia sẻ với những người cũng khó hơn. Là tu viện năm nào cũng có cái chương trình thu nhận thức ăn cho phước men. Thì từ đây cho đến cuối tháng, chùa có để những cái thùng giấy ở dưới lầu hai thùng, ở trên chính điện này hai thùng. Quý vị có thể mua tất cả những thức ăn khô để bỏ vào đó. Và đầu tháng 6 thì phước men sẽ tới đây để collect những cái phần quà mà chúng ta gửi cho những người không có một mình. Thì bên chương trình phước men thì họ làm chương trình đó, thì mình hỗ trì ủng hộ bằng cách là mình donate thêm thức ăn cho quý vị đó. Và trong cái chương trình 10 ngày của khóa tu đó thì có một cái chương trình triển lãm văn hóa Phật giáo do quý Phật tử từ ở Hoa Kỳ sang để trình bày cái phần triển lãm này. Quý vị đến chương trình này quý vị sẽ thấy rất nhiều những cái tác phẩm của Phật giáo mà được thực hiện bởi những người Phật tử có lòng và rất là đặc biệt, rất là đẹp. Thì mong đại chúng suốt 7 ngày, suốt 10 ngày trên đó quý vị có thể đến bất cứ lúc nào để tham quan cái chương trình triển lãm. A Di Đà Phật. Thank you.
Để thực hiện nghi thức tắm Phật.
We would like to invite respected venerable monks and nuns to gather in front of the Buddha to begin the bathing ceremony.
Thank you. thoi tam cung quần san. Phật đạo đồng cùng nhau cùng tinh tấn hầu hiến thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gather to celebrate the birth of the Buddha and to bathe the baby Buddha. Please, will community listen. Over 2,600 years ago, in the town of Kapilavastu, a Buddha known as Shakyamuni was born. He was a human being just as we are, but in him, understanding and love would develop to the very high degree. And he became a fully awakened being. He was the most beautiful and the precious flower in the garden of humankind, an Urupara flower that only blooms once every 3,000 years. Hôm nay, đại chúng tập họp để mừng ngày khánh đản và làm lễ tấm Phật sơ sinh. Xin đại chúng lắng lòng nghe. Cách đây hơn 2.600 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, giữa loài người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, một Đức Phật đã ra đời, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã đưa sự tỉnh thức của Ngài đến mức tột cùng. Ngài đã trở thành một bậc tỉnh thức toàn vẹn. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy khả năng và hiểu biết thương yêu của Ngài đến mức tột cùng. Ngài là đóa hoa đẹp nhất và quý nhất trong vườn hoa nhân loại. Ngài là một đóa hoa Ubatala mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Xin đại chúng hãy cùng chắp tay thành đó sen hồng kính dâng lên Đức Thế Tôn ngày trọng đại này.
Hướng về tán dương công đức tự Thế thề để từ chúng con tu học để chữ ruột thịt chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tình đồ. Nguyện nói gương phổ hiền và quán từ tại Bồ Tát, cùng các bậc Bồ Tát Ma Tát Ma Tát nhà Ma
Thank you.
đại chúng lắng lòng nghe. Kinh dạy rằng sự tấm Phật sẽ đem lại cho ta công đức rất lớn. Chúng ta bị bao phủ bởi lớp bụi dày phiền não, tấm Phật chính là sự gột sạch tâm hư bẩn và khai mở trí sáng suốt để mỗi chúng ta. Tâm trong sạch và trí sáng suốt đó chính là tâm Phật. Vì vậy nhân ngày khánh đản ứng từ bụi, chúng ta hãy cùng nhau tấm Phật sơ sinh trong niềm hân hoan tôn kính. Bằng ý thức đó, chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện cho chính mình và cho tất cả mọi người có đủ trí tuệ và thanh tịnh để lấy được pháp hơn màu nhiệm của các đức Như Lai.
Thank you.
các thầy đã chuẩn bị một cái vườn lâm tỳ hy nhỏ để cho các em tắm Phật ở ngoài đó. Và sau khi xong, mời quý vị dùng cơm ở ngoài lều. Ban ra dọn đã chuẩn bị sẵn thức ăn ở ngoài lều và quý vị có thể dùng ở ngoài lều đó. Và xin nhắc lại là chúng ta hãy xếp thành hai hàng thường tự đi lên tấm Phật trong sự thanh tịnh của mình. Brothers, sisters and friends, you are invited to leave the Buddha in silence. All the young friends, please make your way to the outside where the white tent, so that we can hear the place where you meet the Buddha. Thank you.